Thưa quý ông bà anh chị em, một trong những món quà quý giá của con người của chúng ta đó là sự tự do. Nhiều người đánh đổi cả mạng sống, cả tài sản và bao nhiêu điều để có thể có được tự do. Trong phòng nhóm của chúng ta tại nơi đây, nhiều người trải qua điều đó. Chúng ta bằng lòng chấp nhận những thách thức để có thể được sự tự do. Sự tự do bản thân nó là tự do để lựa chọn điều gì đó. Và tất cả chúng ta đều biết điều đó. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Buổi sáng ra chúng ta lựa chọn mình mặc bộ đồ nào, màu gì. Buổi trưa chọn ăn cái món gì. Nếu cuộc sống nhàn nhã thì buổi tối chúng ta sẽ chọn xem bộ phim nào. Tất cả những lựa chọn đó là sự lựa chọn dù điều nhỏ trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng ở đời chúng ta có một sự lựa chọn vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Sự lựa chọn đó ảnh hưởng tới cuộc đời của chúng ta trong cả cõi đời đời. Sự ảnh hưởng mà không phải chúng ta nhưng ảnh hưởng đến người thân trong gia đình của chúng ta. Sự lựa chọn đó ảnh hưởng đến những người chung quanh của chúng ta. Trong Giô-suê đoạn 24, một phần mà chúng ta đã đọc với nhau trong buổi sáng hôm nay, Giô-suê công bố và thách thức dân sự của Chúa lúc bấy giờ rằng họ có sự tự do để lựa chọn. Họ chọn Chúa hay chọn thần tượng. Cái sự tự do lựa chọn đó của họ rất quan trọng bởi vì sự lựa do họ lựa chọn đó ảnh hưởng cho chính họ, những cá nhân lúc bấy giờ, và họ ảnh hưởng trên gia đình của những cá nhân đó, ảnh hưởng đến cộng đồng chung quanh. Và chúng ta sẽ thấy Giô-suê đã thách thức như vậy. Ông đã lựa chọn và dân sự Chúa đã lựa chọn như thế nào ngày xưa bởi vì sự lựa chọn đó đem đến cho họ tai họa hay phước hạnh. Và cái điều đó Đức Chúa Trời cũng đặt trong chúng ta ngày hôm nay. Dù chúng ta ở đâu, cuộc sống ra sao, chúng ta nhiều khi bảo rằng I have no choice, tưởng là chúng ta không có lựa chọn. Nhưng sự thật, mỗi người chúng ta đều có cơ hội để lựa chọn. Vấn đề là chúng ta chọn điều gì. Cho nên trở lại với trong, chúng ta sẽ mở lời Chúa trong Giô-suê đoạn 24 để chúng ta thấy một số điều mà qua lời Chúa dạy chúng ta dân sự Chúa ngày xưa. Và tôi tin rằng điều này cũng kêu gọi chúng ta, đây là cái nguyên tắc bất di dịch trong cuộc đời của những người theo Chúa từ xưa cho đến nay, và tôi nghĩ rằng còn lại cho nhiều thế hệ theo sau của chúng ta. Điều đầu tiên tôi kêu gọi quý ông bạn chị em trong việc này đó là hãy chọn Chúa. Chúng ta trở lại với Giô-suê đoạn 23. Xin lỗi, Giô-suê đoạn 24. Giô-suê đoạn 24 nằm trong một cái giai đoạn mà tuần trước chúng ta học với nhau là Giô-suê với dân sự đã vào đất hứa. Họ chuẩn bị đánh chiếm, cùng những trận chiến sẽ xảy ra tại Jericho, tại Ai-hi và nhiều nơi sau đó. Và bây giờ đến đoạn 24 này là sau có lẽ một vài năm, cuộc chiến của họ đã thành công. Dân sự đã bắt đầu có nhà, cửa, đất đai. Cuộc sống của họ đã bắt đầu ổn định. Tất cả mọi sự của họ ở trong cái hoàn cảnh, từ sách đầu sách Giô-suê là một cuộc chinh chiến, đến cuối sách Giô-suê là tất cả mọi sự đều bình an. Và dân sự có tất cả mọi sự, nào là việc làm, nào là nhà cửa, nào là đất đai, con cái, gia đình, tất cả. Ở trong cái bối cảnh đó, trong cái bối cảnh họ có tất cả mọi sự đó, thì Giô-suê kêu gọi và nhắc nhở họ về sự thách thức. Như chúng ta đã thấy câu số 14, ông nói như thế này với họ. Sau khi ông nói rằng, nếu quý vị để ý là từ phần trên đó, ông nói rằng họ có tất cả mọi sự đó, họ có nhà, họ không xây, họ có vườn nho, họ có cây olive, họ có tất cả các vật thực cho cuộc sống của họ. Nhưng bây giờ, điều đặt ra cho họ trong cuộc sống dễ dàng như vậy đó là họ ở trong câu số 14 nói rằng, vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài một cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ê-díp-tô đặng phục sự Đức Giê-hô-va. Câu số 15, tôi sẽ đọc một phần của câu số 15 thế này là, nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Trong cái hoàn cảnh của họ rằng, ngày xưa đó, khi họ bị nô lệ mấy trăm năm ở Ai Cập, rồi sau khi được nô lệ thì họ ra khỏi xứ nô lệ, thì họ bị lưu đày ở trong đồng vắng, sống chết không biết thế nào, khốn khổ trong đồng vắng. Rồi nhiều vài năm trước đó, họ phải trong những ngày chinh chiến, trong những hoàn cảnh như vậy họ cần Chúa. Rất dễ để bảo rằng, bây giờ ngươi chọn ai? Chọn Chúa cho ai nữa? nô lệ khổ quá thì bây giờ chọn ai? Hoặc là lưu đày khổ quá thế này, ở giữa sa mạc hàng triệu triệu người đi như vậy mà không có Chúa thì chọn ai bây giờ? Làm sao sống cho họ phải chọn Chúa? Trong chinh chiến cũng vậy, kẻ thù sừng sững phía trước mặt, để có thể chiến thắng đó là công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên trong những hoàn cảnh như vậy, dân sự của Chúa ngày xưa chắc chắn phải chọn Chúa. Nhưng bây giờ, khi họ có tất cả mọi sự, quý bạn cho em thấy rằng, khi tất cả mọi sự đều có Chúa cũng được, không có Chúa cũng được. Quý bạn cho em thấy điều đó không? Rằng có Chúa họ cũng có thể sống được, mà không có Chúa cũng không sao. Trong hoàn cảnh đó, tối tới Chúa đặt ra cho họ một cái sự lựa tự do để lựa chọn. Anh em có Chúa cũng được, không có Chúa cũng được. Điều này khi tôi đọc điều này, tôi thấy rất giống chúng ta ngày hôm nay. Những năm tháng mới đến Mỹ, nhiều người có cuộc sống gian nan, thiếu thốn, bấp bênh. Trong những hoàn cảnh như vậy, bám lấy Chúa. Không phải vô lý mà những lúc bây giờ, những con cái Chúa đến nhà thờ đông, học lời Chúa, đem theo cả sự nóng cháy. Bây giờ, khi có nhà cửa, có sự nghiệp, có cuộc sống vững vàng, có cái để mà mất đó, Đức Chúa Trời đặt ra sự lựa chọn này cho tôi và quý ông bà anh chị. Tôi quan sát, tôi nghe thấy cuộc đời của nhiều người. Khi chúng ta không có gì hết, chúng ta bươn chải, khi chúng ta có cuộc sống mình vẫn bấp bênh, thì chúng ta cảm thấy rằng phải bám Chúa đó bằng mọi giá. Nhưng khi chúng ta có đó, khi chúng ta có mọi sự rồi đó, bắt đầu chúng ta thấy rằng có Chúa cũng được, không có Chúa cũng được. Và ở trong hoàn cảnh đó, giống như Giô-suê ngày xưa, Đức Chúa Trời đặt chúng ta trước sự tự do để chúng ta sự lựa chọn, chọn Chúa hay là chọn những cái điều mà theo ý muốn của chúng ta. Thực sự ra cái sự kêu gọi của Giô-suê cho dân sự là điều mà tiên tri, xin lỗi, Mô-sê đã nói trong phục truyền Lệ Ký, trong những ngày cuối cùng của ông nói với dân sự về việc rằng khi các ngươi vào đất hứa đầy đủ mọi sự, thì bây giờ đây là điều các ngươi, ông thách thức họ. Ở trong phục truyền Lệ Ký đoạn 11 câu số 26 trở đi, Mô-sê nói như thế này: kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành hoặc là sự rủa sả. Sự phước lành là nếu các ngươi nghe theo điều răn của Đức Giê-hô-va các ngươi mà làm ta tuyền cho các ngươi ngày hôm nay. Sự rủa sả nếu các ngươi không nghe theo điều răn của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường điều ta đã chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Môi-se thách thức dân sự của Chúa lúc bây giờ rồi. Nếu họ chọn, đấy là sự lựa chọn của họ, hoặc thờ Chúa hoặc là thờ hình tượng. Nhưng có một điều là sự lựa chọn của họ sẽ đem lại hiệu quả về sau. Có thể bây giờ, có thể không phải bây giờ, nhưng hậu quả đó sẽ xảy ra cho chính cá nhân họ, cho gia đình họ và cho cộng đồng chung quanh họ. Cho nên đó là một cái lời, một sự thách thức, một sự tự do mà mỗi người chúng ta đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên tôi muốn đặt với quý ông bà anh chị em điều này: quý vị thì sao? Chúng ta thì sao? Trong hoàn cảnh của chúng ta, trong cái mà chúng ta có ngày hôm nay đầy đủ như vậy, thì chúng ta chọn Chúa hay là chọn điều chúng ta có? Quý ông bà anh chị em chọn Chúa hay là chọn công việc làm ăn của mình? Chúng ta chọn Chúa hay là chúng ta chọn sự an nhàn, thụ hưởng và chúng ta né tránh những điều Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta chọn? Những câu kinh thánh sau đó chúng ta biết thế này, trong phần câu chuyện của chúng ta đó, thì nhiều lần dân sự, ít nhất 4 lần dân sự mới nói với Giô-suê rằng: tôi chọn Chúa, chúng tôi chọn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là cái cách mà dân sự phản ứng trong hoàn cảnh của họ, trong gọi là kêu gọi của tôi tới Chúa như vậy. Họ đáp ứng rằng họ sẽ chọn Chúa. Thành ra tôi hỏi quý ông bà, anh chị em ngày hôm nay, những người nghe tôi tại đây và ở tại nhà rằng, còn chúng ta thì sao? Trước những ngày khó khăn, bệnh dịch, chúng ta chọn Chúa hay là chúng ta chọn một cái điều nào cho riêng mình? Trong lúc chúng ta khỏe mạnh, vui vẻ, thì chúng ta chọn Chúa hay là chúng ta chọn cái sự an nhàn của mình? Khi có tiền, nhà cửa, tiền bạc, anh chị em có chọn Chúa hay không? Có tiếp tục chọn Chúa dù hoàn cảnh của chúng ta ra sao? Khi mà nhiều người xa Chúa, khi mà nhiều người bỏ Chúa, khi mà nhiều người tìm cách để bỏ đi, thì ông bà, anh chị em có chọn Chúa cho mình trong những hoàn cảnh như vậy hay không? Và một lần nữa trở lại với câu chuyện của chúng ta để thấy rằng khi hoàn cảnh dễ dãi như dân sự lúc bấy giờ thì Giô-sê đặt ra cho con họ trách nhiệm, họ chọn Chúa hay không bởi vì họ có cái để họ chọn. David là một trong những người yêu mến Chúa. Ông là những người có tấm lòng về Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời yêu mến ông từ khi ông còn nhỏ cho đến ngày ông về già. Nhưng David là một trong những người trải qua một cái thách thức và ông đã thất bại, đã phạm tội tà dâm và phạm tội giết người như câu Kinh Thánh có chép lại. David thất bại ngay trong cái lúc, trong cái thời điểm mà đất nước của ông lãnh đạo như vậy, trong giai đoạn hoàng kim, khi mà ông có tất cả mọi sự, khi mà ông đem chua lính ra ngoài mặt trận, ông ở nhà ông enjoy ở trên cái sân thượng của cái tòa lâu đài của ông. Và David đã phạm tội bởi như vậy. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, trong những ngày khó khăn, đôi khi đời sống của chúng ta giữ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng trong những sự dễ dãi, chúng ta sợ mất. Vì vậy cho nên chúng ta đã phạm tội. Cho nên cái sự lựa chọn của chúng ta có thể là trong hoàn cảnh khó khăn, cũng sự ở trong cái hoàn cảnh dễ dãi. Cho nên tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ giúp tôi và quý ông bà, anh chị em chúng ta chọn Chúa trong những lúc hanh thông, cũng như chúng ta chọn Chúa trong lúc nghịch cảnh. Cầu xin Chúa Trời cho chúng ta khắc khẳng định mình, xác quyết điều đó trong mọi hoàn cảnh. Tôi vẫn chọn Chúa cho cuộc đời của chúng tôi. Quý vị có amen điều đó không? Đó là điều mỗi người chúng ta nói. Người khác không thể nói cho chúng ta, nhưng mà chính chúng ta phải nói đó trong sự lựa chọn đó thuộc về chúng ta. Điều thứ hai chúng ta sẽ thấy đó là chọn Chúa để gia đình có thể chọn Chúa. Khuynh hướng cuộc sống của chúng ta đó là thế này. Ví dụ như những ngày hôm nay, hoặc là nhiều cuộc sống của chúng ta trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đó là khi chúng ta làm một điều gì đó mà nhiều người cùng làm với chúng ta đó, nhiều người cùng làm công việc đó thì chúng ta hăng hái. Khi chúng ta đến một chỗ nào đó mà nghe 3-4 người, anh chị em, bạn bè đến đó, thì chúng ta hăng hái để đến. Nhưng mà nếu không ai đến, ví dụ như đi nhà thờ, hoặc là đi đâu đó thì đi nhà thờ mà không ít ai đến, mình nhìn quanh hỏi ra thì không ai đi hết, thì bắt đầu quý vị cũng cảm thấy xìu xìu đúng không? Điều đó là có. Về ví dụ như bây giờ nó đi học Kinh Thánh mà nhiều người bảo rằng hỏi anh này anh kia có lèo tèo vài người thấy chán quá rồi chúng ta không đi học Kinh Thánh, bởi vì nó là cái ảnh hưởng mà khi chúng ta làm được gì đó phải có người khác làm theo chúng ta. Hay là người khác mà khi chúng ta phục vụ Chúa chẳng hạn mà nói rằng ồ có nhiều người đến là tự nhiên mình lên tinh thần, nhưng mà hôm đó có leo queo vài người thì nhiều khi chúng ta không muốn đến là tại vì không có bao nhiêu người đến. Nó là một cái khuynh hướng rất là tự nhiên của chúng ta trong cái việc mà chúng ta chọn lựa cái điều gì đó khi chúng ta quan sát những người chung quanh của chúng ta. Nhưng Giô-sê không phải như vậy. Giô-sê không chọn lựa theo cách đó. Và con cái Đức Chúa Trời, chúng ta cũng không thể chọn lựa theo cách đó. Cho nên ở trong Kinh Thánh của chúng ta, phần sau của câu 15, khi sau khi Giô-sê thách thức dân sự đó, thì ông nói rằng, bây giờ các ngươi chọn ai đó thì chọn. Chúa hay thần tượng thì các ngươi cứ chọn. Và ông nói rằng, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sẽ có một lúc nào đó, quý ông bà, anh chị em, những người chung quanh của chúng ta không muốn làm việc Chúa. Sẽ có một lúc nào đó, những người chung quanh chúng ta không muốn theo Chúa nữa. Có một lúc nào đó, những người chung quanh chúng ta không đi nhà thờ nữa. Thậm chí người đó ở trong gia đình của chúng ta. Quý vị có thể nói như Giô-sê rằng, anh làm gì đã mặc anh, nhưng tôi phải theo Chúa. Chúng tôi phải dứt khoát lựa chọn, đó là cách của Giô-sê. Ông dứt khoát lựa chọn, dù người khác chọn điều gì mặc họ, nhưng tôi chọn Chúa và tôi cam kết với Chúa. Và đó là cách của Giô-sê nói. Và tôi cầu nguyện rằng Chúa cũng giúp cho chúng ta cam kết những điều như vậy. Tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi đi học tiếng Anh á, thì nhiều người đùa đùa một câu như thế này là không biết hồi kia thì học tiếng Anh English chứ không phải American thế này. Về sau này hỏi một cái câu, người ta thường hỏi cái câu mà chúng tôi học bây giờ mới học lên lớp đại lục đại thất, đó là hỏi how do you do, bị hàng ngày này gọi là how are you doing, how do you do. Thì cái câu trả lời đó thì nhiều người dạy chúng tôi nói rằng how do you do thì bảo rằng I do to do theo, I không do to do mình. Không biết các vị đã học câu đó bao giờ chưa, ai có nghe câu đó chưa? How do you do thì chỉ với dân Việt Nam mình là do. Hiểu do là I do, tôi do theo, mà ai không do, tôi do một mình. Ôi cái câu đó cũng có thể nói là ai đu theo Chúa thì tôi đu với, nhưng mà ai không đu kẻ ai mà tôi vẫn đu theo Chúa. Cái giáo Việt Nam chúng ta có câu rằng dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng tôi vẫn vững như kiền ba chân. Giê-xu chọn Chúa trong tình trạng đó. Ông chọn Chúa và ông không phải chọn một mình ông. Và cái phần sau của câu Kinh Thánh chúng ta thấy đó, ông nói rằng ông chọn Chúa và cả gia đình ông sẽ chọn Chúa. Khi Giê-xu quyết định như vậy, ông sống giữa gia đình của ông. Ông nói câu nói này, tôi không biết gia đình ông về sau thế nào và Kinh Thánh không chép nhiều. Nhưng mà quý vị hãy nghe cái bài nói chuyện của Giê-xu, cái lời khẳng định của Giê-xu, biết rằng ông đã chọn Chúa và chắc chắn gia đình ông đã chọn Chúa. Sự chọn lựa Chúa của cá nhân chúng ta sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Câu chuyện của chúng ta, một câu chuyện mà có lẽ nhiều người biết ở trong công vụ của sứ đồ. Đoạn 16, khi Paulo và Sila bị giam trong ngục khi ông giảng đạo, thì đêm hôm đó trong lúc họ cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa, thì cửa ngục rúng động và nhiều xiềng xích của tù nhân rớt ra khỏi tay và chân của họ. Và cái người cai ngục là viên đề lao, tức là người cai ngục đó đến thì nghĩ rằng ôi điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều bỏ trốn rồi. Cho nên ông nghĩ rằng điều đó có nghĩa là nguy hiểm đến tính mạng của ông. Ông chuẩn bị tự tử. Nhưng Phaolô bảo rằng đừng, tất cả chúng ta ở tại đây. Và ông trong cái tình huống như vậy có một người cứu linh mạng của ông. Ông sợ hãi quá và ông nhận ra cái người mà ông bắt giam tối hôm trước. Người đó là sứ đồ Phaolô. Và câu hỏi của ông đối với sứ đồ Phaolô đó là chúng tôi phải làm gì cho được cứu rỗi? Ở trong câu số 30 của đoạn của bộ sứ đồ đoạn 16 tôi đọc. Đoạn người đề lao, tức là người viên cai ngục, đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được sự cứu rỗi? Hai người trả lời rằng hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi đều được sự cứu rỗi. Bà, quý ông bà, anh chị em, câu chuyện còn lại chúng ta biết là Paulo sau đó đến gặp riêng họ, nói về Chúa cho họ, và cái người chủ nhà là viên cai ngục này và cả gia đình của viên cai ngục này đã chịu phép báp têm. Câu Kinh Thánh này làm cho nhiều người cứ nghĩ rằng ôi, vì chỉ cần người thôi, một người đi nhóm được rồi, một người tin Chúa được rồi, cả nhà mình sẽ được cứu. Và theo cái cách Việt Nam, tôi nhớ hồi Việt Nam tôi ở Sài Gòn là mỗi lần mà nhóm họp tổ dân phố hoặc là đi bầu cử ở Việt Nam là cứ có người đại diện. Quý ông bạn chị em, tôi không biết ai có học biết cái điều đó không? Tức là cả người chỉ cần một người đại diện được rồi. Đâu bầu cử cũng vậy, na ba bốn người chỉ cần người đại diện cầm một số từ cử tri. Nhưng mà theo Chúa không một thể một người đại diện được. Cho nên nếu quý ông bạn chị em có thờ vườn Chúa ở tại đây, quý ông bạn chị em sẽ lớn lên, lời Đức Chúa Trời sẽ làm cho quý ông bạn chị em mạnh mẽ. Người thân của chúng ta không lớn lên, không mạnh mẽ, nếu họ không có được sự thăm viếng của Chúa cách cá nhân. Cho nên cái người cai ngục kia sở dĩ Phaolô bảo rằng hãy tin Chúa Giê-xu, có nghĩa là ngươi tin Chúa Giê-xu, cả nhà ngươi tin Chúa Giê-xu thì sẽ được cứu. Và vì vậy cho nên cả nhà ông đã tin Chúa và được cứu. Khi một người lựa chọn Chúa thì chúng ta sẽ tác động, sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại trong gia đình của chúng ta, và chúng ta làm cho cả gia đình của chúng ta chọn Chúa. Câu chuyện của gia đình của giáo sĩ Barker mà tôi có kể với quý vị tuần trước khi bà qua đời. Ông bà đến Việt Nam hồi những cuối những năm 1950. Họ ở đó mười mấy năm và khi 75 thì họ rời khỏi đất nước Việt Nam. Nhưng mà ông bà vẫn đeo đuổi cái tiếng gọi của mình khi mà tìm cách để dịch Kinh Thánh cho một nhóm dân tộc thiểu số ở tại Việt Nam. Ông qua đời khi ông chưa hoàn tất vào năm 1997. Và cái giai đoạn từ đó đến nay có một người theo đuổi công việc của ông cho đến hoàn tất cách đây một vài năm. Đó là người con gái của ông. Chị vẫn còn làm công việc đó và chị vẫn theo đuổi công việc của người cha mình đi trước hầu việc Đức Chúa Trời. Chị không bỏ điều đó. Chị đã hoàn tất. Và đó là cái ảnh hưởng từ người cha. Chị được sinh ra ở Việt Nam, sống trong những ngày không khó như nhiều người chúng ta trong thế hệ sinh ra khoảng chừng năm 60 trong những ngày đó. Nhưng mà tại sao chị có thể sống không có như vậy và vẫn đeo đuổi đi đi về về, sống lang thang ở những nước Đông Nam Á để tìm cách vào nước chúng ta? Tại sao? Tại vì có một người cha đã quyết định theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, cam kết với tiếng gọi đó và sống cho tiếng gọi đó và ảnh hưởng đến người con trong gia đình của họ. Một trong những điều ngày hôm nay chúng tôi có cơ hội nói chuyện với những người hầu việc Chúa thì thấy rằng một trong những điều mà nhiều người con của những người mục sư hầu vị Chúa bắt đầu không muốn bước theo bước chân của cha mình trong sự hầu việc Chúa. Tại sao? Thực ra có nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng cuộc đời của những người hầu việc Chúa có quá nhiều gian truân, và ở trong giữa xã hội hiện đại như thế này có được những điều mà khi quan sát cuộc đời, khi quan sát sự hy sinh, khi quan sát tất cả những điều của người hầu việc Chúa, người cha, người mẹ mình đó, thì thường là đứa con tìm cách tránh né cái tiếng gọi đó. Nhưng hầu hết những người con bước theo tiếng gọi của cha ở vòng cái lứa tuổi bắt đầu nó trở nên những người chín chắn, trưởng thành. Bởi vì cái hình ảnh của người hầu việc Chúa theo đuổi những người đó. Cho nên quý ông bà, anh chị em, sự cam kết chọn lựa Chúa của chúng ta bằng cách này hay cách khác sẽ để lại ảnh hưởng trong gia đình, con cái của chúng ta. Tuần trước tôi đọc một cái lời comment ở trên Facebook của một tôi tới Chúa ở tại Atlanta. Tôi xin phép ông, tôi không có nói với ông việc này trước, nhưng mà thực ra tôi muốn đọc việc này là tại vì thực ra ông viết về một con cái Chúa ở trong hội thánh của ông ở tại Atlanta bị chết trong tuần trước vì COVID. Và người con gái của ông đã viết một vài lời về cha của mình. Và tôi đọc điều này và tôi rất là cảm động, bởi vì tôi nghĩ rằng những hình ảnh của một người cam kết lựa chọn và sống cuộc đời như vậy với Chúa sẽ không bao giờ tàn phai trong những đứa con của mình như thế hệ đeo sau, dù rằng chúng nó cũng sẽ trải qua những thách thức. Và đây là điều cô con gái của ông viết về ông. Hãy nghỉ yên nhé, ba mãi mãi là người hùng trong tim con. Thân thể ba đã chịu đựng quá nhiều 10 năm trong trại tù cải tạo. Rồi khi đến đất nước tự do phải làm việc cực khổ khó khăn để nuôi chúng con nên người. Ba chiến thắng ung thư sau 6 tháng hóa trị, rồi bị ngã đột quỵ. Một phần bên cơ thể của ba bị bại sụi. Ba đi đứng khó khăn, do vậy vẫn cứ làm việc cắt cây, làm việc nặng nhọc cho đến khi ba nhiễm bệnh COVID-19. Ba vẫn chiến đấu để lấy từng hơi thở. Do vậy, ba luôn trấn an chúng con rằng hôm nay ba khỏe. Nhìn thấy ba nghẹt ngòi trong những hơi thở cuối cùng, làm tim con như muốn xé thành trăm mảnh. Và đây là điều cô nói về ảnh hưởng. Ba ơi, bây giờ con biết ba đang ở trong vòng tay của Chúa. Như ba đã nói, Chúa cho ba sống ngày nào, thì ba cảm ơn Chúa ngày đó. Dầu sống hay chết, thì sự vinh hiển cũng thuộc về Ngài. Và đó là lời nói của người cha đọng lại trong lòng con của viết tiếp. Lần này ba không chiến thắng được với COVID-19, nhưng ba đã chiến thắng trong chiến trận thuộc linh. Ba đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã dành cho ba. Con sẽ theo gương đức tin của ba để lại. Dẫu rất đau, nhưng con chắc chắn, biết chắc chắn đây chỉ là tạm biệt, tạm thời, rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi đọc điều đó và tôi thấy cái ảnh hưởng rất lớn trong những người ở trong gia đình với nhau, đặc biệt những cha mẹ đối với con cái. Sự chọn lựa của chúng ta để lại cái ảnh hưởng sâu sắc trên những người chung quanh của chúng ta, trong gia đình, trong người thân của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta chọn lựa bất trung, nếu chúng ta chọn lựa vô tín, nếu chúng ta chọn lựa sự kiêu ngạo, sự xa rời Đức Chúa Trời, điều đó sẽ đọng lại trong con cái của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chọn lựa sự trung tín, chúng ta chọn lựa sự tận hiến, sự phục vụ, sự chọn lựa đó cũng ảnh hưởng trên gia đình, trên người thân của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em có tin điều đó không? Vì vậy, hãy chọn lựa tin thờ Chúa. Hãy chọn lựa trung tín với Chúa, phục vụ Chúa. Chúng ta không biết điều gì xảy ra ngày mai. Nhưng tất cả những hình ảnh cuộc đời như vậy sẽ để lại trong gia đình của chúng ta cái sự chọn lựa mà chúng ta chọn lựa ngày hôm nay cam kết với Chúa. Hãy cam kết với Chúa sống, chúng ta sẽ trải qua những khó khăn, sẽ trải qua những thách thức. Nhưng cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta biết, đó là điều chúng ta muốn để lại một cái gia sản quý báu cho thế hệ theo sau của chúng ta. Để làm điều đó, bởi vì đó là cái cách một con cái Chúa có thể lựa chọn. Tôi chia sẻ với quý vị điều thứ ba, đó là chọn Chúa để người khác có thể chọn Ngài. Cái lời cam kết lựa chọn của Giô-sê sau khi ông nói như vậy ở trong câu số 15, thì ở trong những câu theo sau rất ngắn thôi, từ câu 16 cho đến câu số 24, ít nhất 4 lần dân sự đã khẳng định phải đáp lại rằng họ chọn Chúa. Tôi đọc câu số 16. Sau khi Giô-sê nói điều đó rồi thì Kinh Thánh chép rằng dân sự bèn đáp rằng: chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác. Họ khẳng định điều đó. Ở trong câu số 17 đến 18 đó, thực ra trong những cái câu đó, đó là cái câu lặp lại của họ. Họ lặp lại điều Giô-sê nói ở trên, rằng Đức Chúa Trời đã đưa ngươi trải qua những gian nan, những khổ sở. Ngài đưa tôi như vậy thì chúng tôi bây giờ thờ phượng ai? Và cuối cùng ở trong câu số 18 phần cuối, họ nói rằng: vì vậy chúng tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Và qua câu số 21, thực ra thì từ câu số 19 cho đến câu số 20 là cái lời thách thức của Giô-sê cho họ, rằng có người không phục sự Chúa nổi, rằng Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết trị tà, Ngài Đức Chúa Trời công bình, các ngươi không thể nào làm được điều đó. Và họ nói rằng không sao hết. Ở trong câu phần cuối của câu số 21 chép rằng dân sự bèn nói với Giô-sê rằng: không đâu, chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Và qua câu số 24 là phần sau khi Giô-sê kêu gọi họ phải làm một điều gì đó, thì họ nói điều gì? Câu số 24 chép thế này: dân sự đáp rằng, đáp cùng Giô-sê rằng: chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, và nghe theo tiếng Ngài. 4 lần trong một cái giai đoạn, trong một khoảng thời gian rất là ngắn, họ xác nhận rằng họ sẽ lựa chọn Chúa hay sẽ lựa chọn Chúa. Họ sẽ lựa chọn Chúa. Điều gì khiến dân sự có một cái cam kết như thế này? Bởi vì họ nghe lời cam kết của Giô-sê. Giô-sê cam kết rằng ông sẽ chọn Chúa, gia đình của ông sẽ chọn Chúa. Lời cam kết, thái độ, cái sự cam kết đó nó toát ra con người của ông, từ trong gia đình của ông, nó khiến cho những người chung quanh nói rằng chúng tôi cũng chọn Chúa như ông như vậy. Sự lựa chọn của Giô-sê đã để lại ảnh hưởng trong những người chung quanh vượt ra khỏi gia đình của mình. Quý ông bà anh chị em biết rằng sự lựa chọn trong cuộc sống theo Chúa của chúng ta cũng ảnh hưởng đến những người chung quanh như vậy không? Có lẽ là nhiều người bảo rằng mục sư nói vậy, tôi đâu có phải là người lãnh đạo giống như Giô-sê, làm sao có thể ảnh hưởng được người khác như vậy? Có lẽ chúng ta không ảnh hưởng rộng lớn giống như Giô-sê, chúng ta không ảnh hưởng rộng lớn giống như những vị lãnh đạo đất nước, ví dụ như ảnh hưởng của một tổng thống Trump, một số những cái vị lãnh đạo mà chúng ta biết nổi tiếng. Những ảnh hưởng của chúng ta chắc chắn phải có trong một cái vòng tròn nào đó trong đời sống của chúng ta. Chúng ta tất cả đều biết thế này, mỗi người chúng ta đó, tùy vào cái đời sống của chúng ta, tùy vào mức độ xã hội của chúng ta có ảnh hưởng cái vòng rộng hay hẹp. Nếu trong trường hợp của ông bạn chị em là những người mà có danh giá, có địa vị, có cuộc sống mà bước ra ngoài xã hội nhiều, thì cái vòng tròn ảnh hưởng của chúng ta nó rộng hơn. Chúng ta có thể ảnh hưởng vài trăm người. Và nếu trường hợp chúng ta có một cuộc sống, có một cái chức vị hoặc là có một địa vị nó thấp hơn chút xíu, chúng ta có thể ảnh hưởng khoảng chừng 100 hoặc là một vài chục người. Nhưng nếu chúng ta không có cái chức vụ, không có địa vị gì hết, chúng ta cũng có thể có ảnh hưởng trên một số người mà chúng ta có mối liên hệ. Dù chúng ta biết điều đó hay không, chúng ta có thể ảnh hưởng trên bạn bè của mình. Một vài người thân thôi, một vài người gần chúng ta để gọi nói chuyện hàng ngày. Chúng ta có thể ảnh hưởng trên những người cùng làm việc với chúng ta tại hãng xưởng. Một số người đi làm biết điều này, vào trong hãng thì cái điều đầu tiên của chúng ta vào thì gặp những cái người mà chúng ta gặp hàng ngày, họ ảnh hưởng tới chúng ta và chúng ta sẽ ảnh hưởng ngược lại họ. Nghe câu chuyện nó nói và câu chuyện mình kể, cho nên những câu chuyện mình kể, cách sống của chúng ta có thể ảnh hưởng tới những người khác. Chúng ta có thể ảnh hưởng tới những anh em của chúng ta, những người con cái Chúa trong hội thánh. Chúng ta có thể ảnh hưởng, đem cái sự ảnh hưởng đó đến những người cùng lớp học kinh thánh với chúng ta. Tôi nghe rất là nhiều lần là nhiều người bảo rằng học kinh thánh thế này, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa bởi vì anh nọ chị kia vẫn trung tín học vì đó là giúp cho tôi, và tôi thấy tôi cũng cảm ơn Chúa quá, tôi thích học. Chỉ gặp chuyện đó thôi, quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng phải đem cái tầng ảnh hưởng của chúng ta đến cho những người khác. Chúng ta có thể ảnh hưởng cho anh em con cái Chúa trong hội thánh, những người thờ phượng Chúa, những người theo Chúa, tất cả chúng ta đều có ảnh hưởng. Và quý vị biết điều này không, rằng có thể khi chúng ta ngồi lại đây trong nhà thờ, chúng ta có thể ảnh hưởng người phía ngồi phía trước chúng ta. chúng ta có thể ảnh hưởng người ngồi phía sau của chúng ta. Theo cái cách thờ phượng Chúa của chúng ta cũng có ảnh hưởng. Quý ông bạn chị em có bao giờ ngồi để thờ phượng Chúa ngồi phía sau, thấy một người trong lúc nào cũng cứ rút phone ra rồi chải đầu sửa mặt này kia. Có những cách như vậy quý vị cảm thấy thế nào? Ồ, điều đó không làm cho chúng ta cảm thấy mình được thúc giục hơn phải không? Điều đó không làm cho mình cảm thấy được kêu gọi hơn, được nhắc nhở hơn về sự kính trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngược lại, nếu người đó có một cái đời sống, có một thái độ, có một cái cung cách, thì chúng ta cảm thấy rằng mình hay ăn nói lọt choạc, nhưng mà thấy cái người đó, cái sự cung kính của họ trước mặt Đức Chúa Trời, nó sẽ giữ lại chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta bằng cách này, cách khác, quý ông bà, anh chị em, chúng ta có thể ảnh hưởng trên những người chung quanh của chúng ta. Cho nên khi chúng ta chọn sự trung tín đối với Chúa, thì chắc chắn điều đó không có lẽ không phải hàng trăm hàng ngàn người, nhưng sự trung tín với Chúa của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến một số những người đó chung quanh của chúng ta. Là con cái của Đức Chúa Trời, có lẽ quý vị nhiều người biết rằng khi tôi hỏi chuyện một vài anh em hỏi là ai ảnh hưởng mình nhất, thì người đó sẽ kể tên một vài con cái Chúa trong hội thánh. Ảnh hưởng đó là tại vì sự tin kính của người đó. Và tất cả chúng ta đều có cái sự ảnh hưởng đó, mặc dù chúng ta có thể không rộng lớn như người khác. Cho nên khi chúng ta chọn lựa thờ phượng Đức Chúa Trời, một số người sẽ vì vậy cho nên sẽ được khích lệ. Khi chúng ta chọn lựa học lời Chúa, thì một số người sẽ khích lệ được cái sự chọn lựa, sự cam kết của chúng ta. Khi chúng ta chọn lựa phục vụ Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy rằng người khác sẽ làm điều đó cùng với chúng ta. Cho nên nếu chúng ta chọn lựa ngược lại, thì sẽ có nhiều người sa sút và ngã lòng chung quanh chúng ta vì sự chọn lựa của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em là con cái Chúa, bởi vì nhiều người đã được khích lệ vì mạnh mẽ bởi sự chọn lựa của anh chị em chúng ta, cho nên hãy chọn lựa cam kết với Chúa. Hãy chọn lựa trung tín sự hầu về Chúa và chọn lựa rằng tôi phải sống một đời sống như thế nào để ảnh hưởng đó, nếu không nhiều thì ít ra những người chung quanh quan sát cuộc đời của tôi, đời sống của họ sẽ kết quả bởi vì tôi đã từng trung tín với Ngài. Tất cả mọi người đừng nghĩ rằng chúng ta không có ảnh hưởng ai. Quý ông bà, anh chị em có ảnh hưởng. Cho nên xin Chúa giao chúng ta có một sự lựa chọn tốt với Chúa như Giô-sê đã lựa chọn, rồi cuối cùng những người khác đã có thể nói một lời cam kết với Chúa, với nhau là như vậy. Tôi khích lệ quý ông bà, anh chị em, tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, và tôi cũng cảnh cáo rằng đừng bao giờ để đời sống của chúng ta trở những cái gương nhòe trước mặt những người khác, những người chung quanh chúng ta, những người tại chỗ làm của chúng ta và những người anh chị em trong hội thánh của chúng ta. Hãy sống trung tín với Chúa để có thể ảnh hưởng đến những người khác nữa. Bây giờ đây là điều tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, như cách Giô-sê kêu gọi dân sự ngày Chúa ngày xưa rằng vậy thì bây giờ hãy thực hiện sự chọn lựa trong cuộc sống. Sau nhiều lần cam kết phục vụ Chúa như vậy của dân sự, thì đây là điều Giô-sê kêu gọi họ, thúc giục họ. Anh em hứa như vậy, cam kết như vậy, nhưng mà đây giờ là điều anh em phải làm. Ở trong mạch văn mạch của chúng ta, ở trong câu số 23, tôi đọc luôn câu số 24. Giô-sê nói cùng dân sự rằng các ngươi làm chứng cho mình rằng ấy là chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Tức là các ngươi đã chọn, và dân sự nói rằng yes, chúng tôi chọn. Phần sau đó họ nói yes, chúng tôi làm chứng về điều đó, rằng chúng tôi xác nhận điều đó. Và câu 23, Giô-sê kêu gọi rằng vậy bây giờ hãy cắt các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, hãy say lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Bây giờ hãy làm một điều gì đó. Điều này có nghĩa gì? Các thần ngoại bang giữa các ngươi, trong dân sự lúc bây giờ theo Chúa cũng có các thần tượng khác. Họ nói với Chúa, họ nhờ cậy Chúa, nhưng họ vẫn mang trong lòng, trong cuộc đời, trong gia đình, trong túi của họ những vị thần khác. Và bây giờ khi họ chọn Chúa đó là lúc mà họ phải bỏ những điều đó đi trong đời sống. Nói cách khác, hãy họ bày tỏ cái sự lựa chọn của họ bằng cái hành động bên ngoài, không chỉ lời miệng nói, không chỉ lời hứa, nhưng mà phải nói phải hành động ra bên ngoài. Họ phải thực hiện sự lựa chọn. Cho nên quý ông bà anh chị em, đây là điều tôi nghĩ rằng không phải là chỉ cho dân sự ngày xưa, nhưng cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không chỉ nói. Tôi biết rằng có rất là nhiều người nói rất hay, nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta làm điều gì trong lời của chúng ta nói, trong sự lựa chọn của chúng ta. Tôi tin rằng cái lời của thách thức của Giô-sê cũng là lời thách thức cho chúng ta ngày hôm nay, rằng chúng ta đang sống trong những ngày chúng ta không biết điều gì về phía trước. Chúng ta không biết điều gì ở đối với chúng ta, nhưng mà có một điều là, như tôi nói từ đầu rằng mỗi ngày chúng ta đều có thể đối diện với những sự lựa chọn. Vì vậy cho nên hãy lựa chọn điều chúng ta cần phải lựa chọn. Chiều nay khi chúng ta đi nhóm xong giờ này, chiều nay khi chúng ta đi chợ, chiều nay khi chúng ta về lại với gia đình, chúng ta có cơ hội nói chuyện với người này người khác. Chúng ta có sự lựa chọn rằng qua cái việc tiếp xúc, qua việc nói chuyện với tôi, người khác có thấy Đức Chúa Trời trong tôi hay không? Thực ra cái chuyện lớn, nhưng mà đó là những cái việc rất đơn giản, nhưng mà nó xảy ra hàng ngày, rằng hãy chọn lựa nói một lời nói của một cơ đốc nhân. Quý ông bà anh chị em có thể thấy cái sự lựa chọn đó. Sáng mai khi chúng ta đi làm, chúng ta đối diện với một sự lựa chọn trong đời sống, hãy chọn lựa cách sống của một con cái Đức Chúa Trời giữa public. Hãy chọn lựa điều đó. Không thể, chúng ta không thể bảo rằng tôi không thể chọn lựa. Yes, chúng ta có thể chọn lựa. Suốt tuần này chúng ta sẽ gặp nhiều điều trong cuộc sống. Chúng ta có thể có sự lựa chọn để chúng ta đáp ứng trong những cái điều mà chúng ta gặp trong cuộc sống suốt tuần của này. Hãy chọn cách ứng xử của một người tin và thờ Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em ra đường, khi mà chiếc xe nó cắt ngang mặt mình một cái, có hai cách chúng ta phản ứng. Chúng ta phản ứng thì chúng ta dừng chạy chậm lại. Chúng ta nghĩ rằng cái người đó họ sợ rằng họ trễ một vài phút nữa thì họ có thể mất việc làm. Chúng ta sẽ hiểu họ. Còn quán chúng ta sẽ chọn cách khác, bóp còi, rướng ga lên, chạy nhìn cái mặt đó thử tại sao nó chạy ẩu vậy. Chúng ta có thể có sự lựa chọn, đúng không quý ông bạn chị em? Kể chuyện này với quý vị, tôi nhớ là cũng mấy chục năm trước rồi, tôi một lần tôi đi từ bên tôi ở Maryland, tôi đi qua bên Forward. Tôi exit, tôi không nhớ cái chỗ nào, có lẽ trên đường 183 tôi exit chỗ nào đó, tôi vừa exit ra thì có một chiếc xe chạy trường ở trong đường Service Road đó, thì dĩ nhiên họ phải nhường, tại vì tôi ở trong highway, tôi ra tôi exit, nhưng mà chiếc xe đó không nhường, tôi chạy tới mà làm tôi lính quýnh. Tôi bực mình, tôi bóp còi cái té, thì tôi thấy cái người lái xe trên đó giật mình thế này, tôi thấy rất là rõ giật mình thế này. Tôi chạy chiếc xe tới trước xíu, tôi dòm, đó là một ông già khoảng chừng 90 hoặc ngoài 90 tuổi. Tôi hối hận và tôi không bao giờ bóp còi nữa. Tôi quyết định điều đó. Dĩ nhiên đây là một cái điều rất là bình thường, rất là đơn giản, nhưng quý ông bà, anh chị em, cái thái độ cuộc sống của chúng ta nó cũng là một sự lựa chọn. Khi có một người nhắn đến một cái điều gì mà bực mình, khó chịu vô cùng, viết lại. Nhưng tôi có một lựa chọn rằng tôi xóa nó ra, tôi gửi nó đi. Quý ông bà, anh chị em có sự lựa chọn đó không? Yes. Đôi khi chúng ta rất khó để ghìm mình lại trong những cái như vậy. Nhưng chúng ta có thể có sự lựa chọn. Nếu chúng ta có thể lựa chọn cái cách là trả miếng như vậy, thì chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta biết rằng mình dừng lại để hiểu người đó như thế nào, có thể giống như cách của tôi vừa bóp còi cái người đó, có vẻ như nhiều người cũng có thể, tôi có thể biện minh cho tôi được rằng đi ẩu quá, suýt nữa thì tôi ở trong xe lộ tôi đi ra mà làm như vậy thì ảnh hưởng đến tôi. Nhưng mà tôi đâu có biết rằng cái người đó họ vừa quạng, họ lớn tuổi, đối với họ ngồi lên xe là cả một sự chiến đấu. Khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có sự lựa chọn khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có sự lựa chọn trong cuộc sống mỗi ngày. Tôi cảm ơn Chúa và tôi tin rằng quý vị đã chọn Chúa. Nhưng trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta phải chọn cái thái độ về cách của chúng ta nữa. Sáng Chủ nhật tuần tới, anh chị em cũng đối diện với sự lựa chọn đi thờ phượng Chúa hay không. Tôi biết có nhiều người sáng Chủ nhật ra, họ đã chọn điều đó trước, hoặc đi hoặc ở nhà. Chúng ta có sự lựa chọn, quý ông bà anh chị em. Ở bên California, trong những ngày gần đây, thực ra thì nhiều hội thánh đóng cửa, và khi tôi nói chuyện, có một người nói về mục sư ở Việt Nam, ở bên California bị COVID, thì tôi hỏi ra thì không, tại vì tôi phải lên trên Facebook coi, thì tôi nghe ông vẫn giảng mà. Thực ra thì họ nhóm ở ngoài trời, nhưng mà họ vẫn tới nhóm, những người lớn, những người nhỏ, những người già, những người trẻ vẫn đến nhóm. Thì đó là cái khó khăn của họ khi không vào trong nhà thờ. Nhưng khi không vào trong nhà thờ để thờ phượng, họ vẫn thờ ở một parking lot được. Nghĩa là trong một chừng mực nào đó trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có một sự lựa chọn nhất định. Quý ông bà, anh chị em, tôi kêu gọi mọi người buổi sáng hôm nay, hãy xét mình trước mặt Chúa, chúng ta lựa chọn điều gì. Cho nên tôi kêu gọi mọi người, hãy chọn Chúa, quý ông bà, anh chị em. Hãy chọn lựa sống cho Chúa. Hãy chọn lựa phục sự Đức Chúa Trời, bởi vì đó là sự chọn lựa đem lại cho chúng ta phước hạnh. Và trước sau, khi chúng ta gặp mặt Đức Chúa Trời của chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì trong khoảnh khắc như thế này, trong những ngày như thế này, tôi đã chọn Chúa cho tôi. Quý ông bà, anh chị em chọn ai? Xin mời tất cả mọi người cùng đứng lên và nói với Chúa về sự chọn lựa của quý ông bà, anh chị em.